Kiếm đạo độc tôn, chương 401, một người chống tất cả. Góc truyện audio.com, tay trái ngón trỏ vừa nhấc một đoàn thanh liên kiếm khí bắn ra thiết cắt xương gai trên trường tiên, phát ra xí liệt hỏa tinh, chợt tay phải Diệp Trần nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Thiếu phụ xinh đẹp nhất chiêu thất thủ cũng không kinh hoàng, trường tiên thuận thế kéo một cái trên mặt đất tạp tạp lạp, bình địa bị xé ra một khối lớn cuốn thẳng lên tựa như một khối tường kim loại dày mấy thước chặn giữa hai người. Trên mặt nổi lên dáng vẻ tươi cười, cổ tay thiếu phụ xinh đẹp run lên, gai xương trên trường tiên kéo căng ra, xoay tròn cực nhanh, xuyên thủng về phía Diệp Trần sau tường kim loại. Phốc, tường kim loại tựa như làm bằng đậu hũ, bị xuyên thủng qua. Bất quá nàng đã không có cơ hội, tường kim loại dựng thẳng lên, chốc lát kiếm của Diệp Trần đã xuất vỏ, kiếm quang chói mắt hiện lên, tường kim loại bị bổ làm hai. Diệp Trần không lưu tình chút nào, trường kiếm do Lam Sơn Đảo chế tức tại Thanh Liên chân nguyên quán chú, vô kiên bất tồi, thoáng cái đánh bẹp hộ thể chân nguyên của thiếu phụ xinh đẹp, mà lúc này, trường tiên của thiếu phụ xinh đẹp vừa mới bị xuyên qua. Nhanh, cực hạn nhanh, ý nghĩ chợt lóe lên, thiếu phụ xinh đẹp đã bại. Thiếu phụ xinh đẹp lặng người, tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy, cái này còn chưa có bắt đầu. Tiểu huynh đệ, người không thành thật, đều nói muốn thủ hạ lưu tình, ít nhất cho tỷ tỷ cơ hội biểu hiện. Thiếu phụ xinh đẹp dậm chân cả giận, Diệp Trần than buông tay, ta vừa định đáp ứng, ngươi đã công kích, thiếu phụ xinh đẹp yên lặng, nàng chỉ là muốn đánh cho Diệp Trần trở tay không kịp. Nào ngờ không như mong muốn, bị bại nhanh hơn, sớm biết như vậy còn không bằng thành thật giao thủ, hoàn thành nhiệm vụ là được. Hay nói cách khác tiểu tử này quả thực không chút sơ hở. Thắng liên tiếp 66 trận, lẽ nào hắn một chút uể oải cũng không có. Rất nguy hiểm, chỉ sợ xa luân chiến đều ngăn không được hắn. Các vị cường giả tinh cực cảnh cực hạn của Lam Sơn Đảo rất bất đắc dĩ. Sự thực chứng minh bọn họ đã đúng, trận thứ 7, trận thứ 8 cùng với trận thứ 9, Diệp Trần đều thẳng, mỗi trận đều bảo trì trong vòng 10 chiêu. Diệp Trần có thể liên tục thắng 9 trận, không phải bởi vì hắn chân nguyên của hắn có bao nhiêu hùng hậu, cũng tương đương với Huyễn Nguyệt Công Tử cùng với Phượng Yên Nhu mà thôi. Nhưng mỗi lần Diệp Trần chiến đấu cũng chưa từng tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, đó là vì không ai có thể cùng hắn quá trên 10 chiêu, thậm chí mấy trăm chiêu, không có ai, bao gồm Huyễn Nguyệt Công Tử cùng với Phượng Yên Nhu. Do đó kết thúc 9 trận, Diệp Trần tổng cộng chỉ phát ra hơn trăm chiêu mà thôi. Cường giả tinh cực cảnh đại chiến, trong vòng mấy trăm là không thành vấn đề. Đương nhiên, một ngày Diệp Trần xuất hiện trạng thái suy sụt vậy thì không xong. Trạng thái suy sụt đại biểu thực lực suy giảm. Thực lực giảm sẽ ra càng nhiều chiêu đánh bại đối thủ, mỗi trận qua đi, đều bị mết chết. Bất quá hiện tượng này tự nhiên sẽ không xảy ra, thực lực chân chính của Diệp Trần chưa bày ra, sẽ không có khả năng xảy ra trạng thái suy sụt. Lúc này, trên thính phòng, khán khách đã không tin có ai có thể ngăn trở Diệp Trần, liên tục 9 trận thắng được dễ dàng. Lẽ nào trận thứ 10 còn đỡ không được? Xa luân chiến một khi mất đi hiệu lực kế tiếp thắng liên tiếp 80 trận, thắng liên tiếp 90 trận, thắng liên tiếp 100. Góc truyện audio.com, trận sắp tới, trước ngày hôm nay, nghĩ không ra Lam Sơn Đảo lại sinh ra một cường giả thắng liên tiếp 100 trận. Nắm chắc trừ phi Lam Sơn Đảo có thể xuất hiện một cường giả tinh cực cảnh càng mạnh hơn Diệp Trần, bất quá ta nghĩ không có. Lam Sơn Đảo khẳng định không có, nếu có cũng không ở chỗ này. Ngoài thiếu niên một đời tại đỉnh Kim Tự Tháp, cường giả tinh cực cảnh đều giấu ở ngũ phẩm tông môn có vương giả sinh tử cảnh tọa chấn. Có người nói, một ít tiếp cận cường giả tinh cực cảnh, đã để đê dài áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4, 5 thành, lại tiến thêm một bước, nói không chừng có thể trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa. Đê dài áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4, 5 thành, có đủ kinh khủng, dưới trạng thái lĩnh ngộ 1, 2 thành đê dài áo nghĩa võ học đều tương đương với một chiêu mạnh nhất của địa cấp đỉnh giai võ học. 4, 5 thành chính là vài lần, trình tự tinh cực cảnh còn có ai có thể ngăn trở? Ngũ phẩm tông môn chính là ngũ phẩm tông môn, cao thủ nhiều như mây, bất quá cũng khó trách thường xuyên được vương giả sinh tử cảnh chỉ điểm, muốn không lợi hại cũng không được. Ngũ phẩm tông môn cũng có năng lực cực hạn, tỉ như tu vi cảnh giới, đây chính là nan đề ai cũng không tránh được, tu vi không tăng, ngộ tính tiên thiên đã bị ảnh hưởng. Nói đến đê dài áo nghĩa võ học, Vân Lan vực lấy Xích Thủy Tiểu Chân Nhân làm đại biểu. Ba người đều đạt được trình tự rất cao, Phiêu Miểu Tuyết vực lấy Phiêu Tuyết Điện đại đệ tử làm đại biểu, mấy năm nay thiếu niên một đời, đã có tư cách cùng thiên tài của các vực khác tranh phong. Bọn họ xác thực kinh tài kinh diễm, nhưng tới gần Lam Sơn Đảo tứ vực vẫn là muốn lấy Lôi vực Lôi Chi Công Chúa vi tôn. Lôi Chi Công Chúa đã là tiếp cận yêu nghiệt tồn tại, căn bản tưởng tượng không được cấp bậc của nàng là gì. Theo mọi người bắt đầu nghị luận, trận thứ 10 chính thức bắt đầu. lão giả họ Ngô là một người cường giả tinh cực cảnh cực hạn cực mạnh của Lam Sơn Quốc, vẫn là thật sự có tài. Phía trước Sa Luân chiến nhằm vào Huyễn Nguyệt Công Tử và Phượng Yên Nhu, hắn chưa từng lên đài. Bởi vì hắn xếp hạng đệ thập vị, không cần hắn lên đài. Hiện tại, hắn phải lên đài. Một Diệp Trần chống tất cả bọn họ. Lôi Đình Phong, vũ khí của lão giả họ Ngô là một thanh kiếm thô lớn, kiếm lớn mang theo lôi đình chi uy, xé rách trời cao, không khí một mảnh bạo liệt. Thiên Toái Vân, Diệp Trần giao nhau lưỡng kiếm chém ra, kiếm quang cứng rắn dung chuyển thế tiến công của đối phương. Bành 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 bành, nguồn, khí phách lão giả họ Ngô, luận thực lực không thể so với Huyễn Nguyệt Công Tử và Phượng Yên Nhu, chiêu thức đại khai đại hợp, lực quán thiên quân, mỗi một kiếm chém ra, đều tựa như ẩn chứa một ngọn núi. Một ngọn núi áp xúc trong tiểu kiếm, uy lực có thể nghĩ. Kiếm của Diệp Trần thì càng thêm sắc bén, mặc kệ thế tiến công của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ, kiếm của hắn vẫn có thể bổ ra, cũng tại thời khắc mấu chốt, làm hỗn loạn tiết tấu của lão giả họ Ngô, khiến hắn có lực mà không thể sử xuất, có lẽ lực đạo chỉ phát huy phân nửa. Cách chương.